Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 24 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Trong chiến dịch tiêm vaccine phòng chống COVID-19 đợt 1 năm 2021, thành phố Thái Nguyên được tỉnh phân bổ thực hiện tiêm 3.550 liều.
Với mong muốn mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm đảm bảo chất lượng, không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, hiện nay nhiều hộ dân ở vùng chè đặc sản Tân Cương, thành phố Thái Nguyên đang đẩy mạnh việc sản xuất chè theo hướng hữu cơ.
Với sự đồng thuận của nhân dân và nỗ lực của đơn vị thi công, công trình cải tạo nâng cấp tuyến đường từ trụ sở phường Quang Vinh mới đến cầu sắt sẽ sớm hoàn thành, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông đô thị.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết. Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Không được chủ quan lơ là trong phòng chống thiên tai, đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 diễn ra sáng 23 tháng 4 tại Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 22 đợt thiên tai, nhiều hơn năm 2019 là 13 đợt, làm 2 người chết, 16 người bị thương. Ngoài ra thiên tai cũng làm trên 3.400 nhà bị ảnh hưởng, 81 điểm trường, 13 công trình văn hóa, 10 trụ sở cơ quan, trên 640 mét đường giao thông bị hư hỏng. Về nông nghiệp có hơn 200 hectare lúa và hoa màu, 870 hectare rừng bị thiệt hại, hơn 8.300 con gia súc, gia cầm chết. Ước tổng thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra khoảng 64,9 tỷ đồng. Năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã bố trí trên 156 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí lắp đặt các thiết bị đo mưa, đo mực nước tự động, cảnh báo lũ quét tự động, bổ sung trang thiết bị, vật tư phương tiện ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bố trí kinh phí đầu tư xây dựng cầu kiên cố và mở rộng các vị trí ngầm tràn, cầu hẹp. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng ghi nhận sự vào cuộc tích cực của các cấp ngành, cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, đồng chí yêu cầu các sở ngành, cơ quan đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành thị không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, mà cần tiếp tục triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời thực hiện có hiệu quả phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo cấp độ rủi ro đã được phê duyệt. Đặc biệt cần chú trọng phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn cho cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng như kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Nhân dịp này đã có 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020 được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.
Chiều ngày 23 tháng 4, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân thành phố để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và triển khai kế hoạch công tác tháng 5. Tháng 4, tình hình hoạt động thương mại dịch vụ công nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng trưởng. Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 2.389 tỷ đồng, tăng 3,5% so với tháng trước. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt trên 790 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt gần 117 tỷ đồng. Các hoạt động văn hóa giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý thị trường, giá cả, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội được đảm bảo. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia cho ý kiến để hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4, đồng thời đánh giá phân tích những tồn tại và kết quả các chỉ tiêu đạt được, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong tháng 5. Hội nghị cũng cho ý kiến vào dự thảo phương án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nhằm mục tiêu tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, triển khai có hiệu quả quy định của tỉnh và thành phố về sử dụng lòng đường hè phố, lập lại kỷ cương, văn minh đô thị, góp phần tăng thu ngân sách. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các phòng ban ngành, đơn vị của thành phố tập trung mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, trong đó tập trung rà soát và đảm bảo công tác thu ngân sách của thành phố, công tác xây dựng cơ bản, tiếp tục hoàn thiện các đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố, triển khai đồng bộ và kịp thời các đồ án quy hoạch, các dự án khu dân cư, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm trên địa bàn.
Trong chiến dịch tiêm vaccine phòng chống COVID-19 đợt 1 năm 2021, thành phố Thái Nguyên được tỉnh phân bổ thực hiện tiêm 3.550 liều. Để việc triển khai thực hiện chiến dịch tiêm vaccine phòng chống COVID-19 trên địa bàn thành phố diễn ra hiệu quả và an toàn, UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch tiêm chủng trên địa bàn thành phố. Theo đó, trong đợt 1 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên sẽ có 4 điểm tiêm vaccine phòng chống COVID-19, gồm Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thực hiện tiêm 1.340 liều, Bệnh viện A Thái Nguyên 870 liều, Bệnh viện Gang Thép 420 liều và Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên 960 liều. Các đối tượng thuộc diện ưu tiên tiêm trong đợt 1 là cán bộ, nhân viên y tế trực tiếp làm công việc điều tra dịch tễ, xét nghiệm, làm việc tại các phòng khám truyền nhiễm, khu cách ly, chăm sóc người bệnh. Lực lượng quân đội, công an trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ tại các khu cách ly, chốt kiểm soát liên ngành và những người khác trực tiếp tham gia phòng chống dịch COVID-19. Chiến dịch tiêm vaccine phòng chống COVID-19 được thực hiện làm 2 vòng. Dự kiến chiến dịch tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 trong đợt 1 sẽ kết thúc vào 15 tháng 5 năm 2021. UBND thành phố đã phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan đảm bảo điều kiện về mọi mặt cho chiến dịch tiêm vaccine phòng chống COVID-19 trên địa bàn diễn ra thuận lợi, đảm bảo an toàn.
Sáng ngày 23 tháng 4, Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn Thực phẩm thành phố Thái Nguyên tổ chức kiểm tra việc triển khai kế hoạch tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021 tại xã Sơn Cẩm. Hiện nay trên địa bàn xã Sơn Cẩm có 162 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, trong đó có 20 cơ sở sản xuất thực phẩm, 39 cơ sở kinh doanh thực phẩm, 82 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và 21 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Các cơ sở này đều đã được ký cam kết thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Ủy ban nhân dân xã đã triển khai thực hiện kế hoạch số 87 ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai kế hoạch tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021, như tuyên truyền vận động nhân dân bảo đảm an toàn điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm, v.v. Đoàn cũng đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm tại trường mầm non Sơn Cẩm. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, bếp ăn của nhà trường đảm bảo vệ sinh, các khu vực sơ chế thức ăn sống và chín được đảm bảo đúng quy định, trang thiết bị dụng cụ chế biến đảm bảo, các nhân viên phục vụ tại bếp ăn đều được tập huấn các kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, v.v. Đoàn đã ghi nhận những kết quả trong triển khai thực hiện kế hoạch tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021 của xã, đồng thời đề nghị xã tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ thị 34 ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới. Chỉ thị số 13 ngày 9 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
Tối ngày 23 tháng 4, trên sân cỏ nhân tạo công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam đã diễn ra trận giao hữu bóng đá giữa đội bóng công đoàn khối chính quyền thành phố Thái Nguyên và đội bóng công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam. Tham dự cổ vũ cho trận đấu có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Công đoàn khối chính quyền thành phố; đồng chí Ngô Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Nguyễn Doãn Dũng, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; ông Song Jo-hun, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam. Trận đấu áp dụng luật thi đấu bóng đá 9 người trên sân cỏ nhân tạo. Đội bóng công đoàn khối chính quyền thành phố Thái Nguyên ra quân với trang phục áo đỏ. Đội bóng công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam ra quân với trang phục áo màu trắng. Trong vòng 25 phút thi đấu của hiệp 1, đội bóng của công đoàn khối chính quyền thành phố Thái Nguyên đã liên tiếp giành thế chủ động và có nhiều pha tấn công về phía khung thành đội bóng công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam, nên trong hiệp 1, đội đã dẫn trước với tỷ số 2-0. Trong hiệp 2, đội bóng công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam đã thay đổi chiến thuật là tấn công nhanh, phòng thủ chắc nên đã ghi bàn rút ngắn tỷ số. Với tinh thần thi đấu trung thực, đoàn kết, tinh thần thể thao cao thượng, hai đội bóng đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt. Tỷ số chung cuộc là 4-2 nghiêng về đội bóng công đoàn khối chính quyền thành phố Thái Nguyên. Đây là hoạt động thiết thực Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức hướng tới kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động và chào mừng tháng công nhân, là dịp để giao lưu, gắn kết, qua đó đẩy mạnh tinh thần thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe cho công nhân viên chức và người lao động các đơn vị.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm đảm bảo chất lượng, không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, hiện nay nhiều hộ dân ở vùng chè đặc sản Tân Cương, thành phố Thái Nguyên đang đẩy mạnh việc sản xuất chè theo hướng hữu cơ. Ghi nhận của cộng tác viên Phương Thơm.
Đến vùng chè tập trung của hợp tác xã chè Kim Thoa, xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, chúng tôi được thỏa sức ngắm những đồi chè xanh ngát. Nhanh tay hái những búp chè non, chị Tống Thị Kim Thoa, giám đốc hợp tác xã chia sẻ. Gia đình tôi trồng trên 1.000 mét vuông chè, chủ yếu là các giống chè lai. Trước đây tôi chăm sóc theo kinh nghiệm được truyền lại từ đời các cụ, cứ thu hái xong một lứa chè là phun thuốc hóa học để phòng trừ sâu bệnh. Tuy nhiên, qua tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm ở các địa phương khác, cũng như nghiên cứu nhu cầu thị trường, hiện nay tôi chuyển sang trồng chè hữu cơ. Trong đó, tuyệt đối không sử dụng thuốc trừ sâu độc hại, mà dùng chế phẩm sinh học để xua đổi côn trùng. Sử dụng phân chuồng ủ hoai mục để bón gốc. Không những áp dụng đối với nương chè của gia đình, tôi còn vận động các thành viên trong hợp tác xã sản xuất chè theo hướng hữu cơ. Nhờ đó, chất lượng chè của hợp tác xã luôn đảm bảo chất lượng, an toàn với người sử dụng. Các sản phẩm của chúng tôi ngày càng được nhiều khách hàng biết đến và đặt mua với số lượng lớn. Giá cũng tăng hơn khoảng 20% so với chè sản xuất theo phương thức truyền thống. Cũng sớm nhận thấy hiệu quả của việc sản xuất chè theo hướng hữu cơ, chị Phạm Thúy An, Phó Giám đốc Hợp tác xã chè Trung Du Tân Cương, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương cho biết. Trước đây tôi sản xuất chè theo quy trình Việt Gáp, sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn an toàn theo quy định. Đứng trước thực tế, người tiêu dùng ngày càng kỹ tính trong việc lựa chọn sản phẩm. Tôi luôn chăn trở tìm cách để sản xuất ra sản phẩm chè với chất lượng hoàn hảo nhất. 3 năm trở lại đây, tôi đã chuyển sang canh tác chè theo hướng hữu cơ, đồng thời hướng dẫn và quản lý 72 hộ của hợp tác xã áp dụng phương thức này. Nhờ đó, qua kiểm nghiệm của cơ quan chuyên môn, sản phẩm chè của hợp tác xã không có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Theo bà Ngô Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên, qua khảo sát thực tế tại vùng chè đặc sản Tân Cương, chúng tôi nhận thấy có nhiều hộ trồng chè có nguyện vọng chuyển đổi từ phương thức sản xuất truyền thống sang sản xuất chè sạch, an toàn. Bởi vậy, từ năm 2019, Trung tâm đã triển khai mô hình sản xuất chè theo hướng hữu cơ tại 2 xã Tân Cương và Phúc Xuân trên quy mô 6 hectare với 21 hộ tham gia. Tham gia mô hình, các hộ được tập huấn kiến thức chăm sóc chè theo phương thức hữu cơ và được hỗ trợ 40% giá vật tư phân bón. Ngoài ra, trung tâm còn cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây chè. Sau 2 năm áp dụng mô hình, kết quả đánh giá cho thấy, trong quá trình chăm sóc cây chè, người dân đã giảm lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học đáng kể. Tuy trong 3 lứa đầu, sản lượng và mẫu mã chè có kém hơn so với sản xuất theo phương thức truyền thống, nhưng từ lứa thứ 4 trở đi, sản lượng tăng khoảng 20%. Thêm vào đó, cây chè khỏe hơn, sản phẩm của các hộ dân tham gia mô hình đảm bảo quy chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, được người tiêu dùng ưa chuộng. Ông Ngô Danh Thủy, trưởng phòng kinh tế thành phố Thái Nguyên cho hay, thực tế cho thấy, việc sản xuất chè theo hướng hữu cơ đem lại hiệu quả cao về nhiều mặt so với phương thức truyền thống. Tuy nhiên, do yêu cầu công chăm sóc tỉ mỉ, chi phí chăm sóc cao hơn so với cách chăm sóc chè truyền thống, nên diện tích chè hữu cơ trên địa bàn thành phố chưa nhiều. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, ngành chức năng, áp dụng các cơ chế chính sách phù hợp để hỗ trợ người dân sản xuất theo hướng hữu cơ, đặc biệt là tại các vùng chè đặc sản của địa phương. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng chè và đảm bảo môi trường sinh thái nhằm phục vụ phát triển kinh tế kết hợp du lịch trải nghiệm tại vùng chè đặc sản Tân Cương.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, Trước đây, tuyến đường liên tổ dài gần 1,4 km từ trụ sở phường Quang Vinh mới đến cầu sắt chỉ có chiều rộng khoảng 3 mét, gây nhiều khó khăn cho giao thông đi lại của nhân dân. Để khắc phục tình trạng này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao cho Ủy ban Nhân dân phường Quang Vinh làm chủ đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường và làm tốt công tác dân vận để nhân dân tự nguyện hiến đất để mở rộng đường. Trong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên tháng 4 năm 2021, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Dân vận khéo để mở rộng đường liên tổ tại phường Quang Vinh.
Ngay sau khi có chủ trương của thành phố về việc cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ trụ sở phường Quang Vinh mới đến cầu sắt, cấp ủy chính quyền và các ban ngành đoàn thể của phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để người dân sinh sống ở hai bên đường đồng thuận để triển khai thực hiện. Chính vì vậy, dù công trình không có tiền giải phóng mặt bằng, nhưng đã có hàng chục hộ dân tự nguyện hiến gần 1.000 m2 đất, trong đó có khoảng 100 m2 đất thổ cư, chặt hạ cây cối, thu dọn tài sản, hoa màu để trả mặt bằng cho đơn vị thi công, triển khai công trình. Trò chuyện với chúng tôi, bà Vũ Thị Cảnh, tổ 8, phường Quang Vinh cho biết.
Nói chung là từ trước đến nay là gây khó khăn lắm, đường nhỏ hẹp. Thế đến bây giờ đến chủ trương của phường và thành phố thì đưa đến thì chúng tôi là rất phấn khởi. Chúng tôi cũng nhiệt liệt ủng hộ thôi. Đây gia đình chúng tôi giải tỏa cái quán rồi là cái hai cái mái quán kia từ tháng 7 năm ngoái đấy. Và nguyện vọng cũng muốn thi công tiến độ thật nhanh.
Theo thiết kế, tuyến đường từ trụ sở phường Quang Vinh mới đến cầu sắt có quy mô xây dựng là đường bê tông xi măng, nền đường rộng 7 mét, mặt đường rộng 5,5 mét. Công trình có tổng mức đầu tư trên 8,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố Thái Nguyên và do Ủy ban Nhân dân phường Quang Vinh làm chủ đầu tư. Công trình có phạm vi ảnh hưởng là gần 100 hộ dân thuộc hai tổ dân phố trên địa bàn. Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên cơ bản các hộ đều nhất trí đồng thuận cao. Trao đổi với ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Vinh được biết.
Đảng, chính quyền địa phương đánh giá rất cao cái tinh thần ủng hộ nhân dân. Khi đi đến đâu thì được nhân dân đồng tình ủng hộ đến đó. Và đặc biệt là cái con đường này là đem lại lợi ích thiết thực cho người dân nên là mọi người là ủng hộ rất nhiệt tình. Có những nhà thậm chí là nắm được chương trình đã chủ động đánh cây rồi tháo dỡ bờ rào để ủng hộ địa phương trước khi chúng tôi về tuyên truyền.
Trên cơ sở sự đồng thuận cao của nhân dân, thời gian qua chính quyền địa phương đã chỉ đạo đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng Miền Đông khẩn trương tiến hành đào đắp nền đường, xây dựng hệ thống mương thoát nước và phấn đấu hoàn thành công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ trụ sở phường Quang Vinh mới đến cầu sắt vào tháng 6 năm 2021. Ông Hứa Trung Kiên, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Xây dựng Miền Đông cho biết.
Trong quá trình thi công thì chúng tôi được sự nhất trí ủng hộ của địa phương đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho chúng tôi thi công trong việc giải phóng mặt bằng, đào mương, xây đá, chôn cột tiêu và các hạng mục thi công khác. Chúng tôi hứa sẽ đảm bảo thi công nhanh, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và bàn giao sớm nhất để đưa công trình vào khai thác và sử dụng.
Với sự đồng thuận của nhân dân và nỗ lực của đơn vị thi công, công trình cải tạo nâng cấp tuyến đường từ trụ sở phường Quang Vinh mới đến cầu sắt sẽ sớm hoàn thành, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông đô thị, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, góp phần phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân trong khu vực.
Mục phải đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung từ câu hỏi 119 đến câu hỏi 120.
Câu 119. Người ứng cử có phải nộp giấy khám sức khỏe để chứng minh mình đáp ứng tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân hay không? Trả lời. Theo quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, thì trong hồ sơ ứng cử không bao gồm giấy khám sức khỏe. Trong hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia ở các mẫu sơ yếu lý lịch và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử, các mẫu số 0203 HDBCQH và 0708 HDBCHDNZ đều có các mục kê khai thể hiện cụ thể các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Trong đó có mục tình trạng sức khỏe để người ứng cử tự kê khai và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung mình đã kê khai trong hồ sơ ứng cử. Do đó, khi nộp hồ sơ ứng cử, gồm người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử, không phải nộp kèm giấy khám sức khỏe. Hướng dẫn số 36/HC/BTCTU ngày 20 tháng 1 năm 2021 của Ban Tổ chức Trung ương có nêu yêu cầu về tiêu chuẩn sức khỏe là để áp dụng riêng đối với các trường hợp được giới thiệu ứng cử để làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. Theo đó, người được giới thiệu ứng cử phải được cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận đủ sức khỏe trong thời gian không quá 6 tháng, tính đến tháng 5 năm 2021. Cụ thể là đối với cán bộ ở các cơ quan trung ương do Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương hướng dẫn, xác định cơ sở y tế để khám sức khỏe. Đối với cán bộ ở địa phương do Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh ủy, thành ủy hướng dẫn, xác định cơ sở y tế để khám sức khỏe. Kết quả khám sức khỏe này sẽ làm căn cứ cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng trong quá trình xem xét, lựa chọn nhân sự, giới thiệu người của cơ quan tổ chức đơn vị mình ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân để hoạt động chuyên trách tại Quốc hội, Hội đồng Nhân dân trong nhiệm kỳ 2021-2026. Khi đã được cơ quan tổ chức đơn vị thống nhất giới thiệu ra ứng cử, thì người được giới thiệu ứng cử thực hiện việc lập và nộp hồ sơ với các thành phần tài liệu theo đúng quy định tại Điều 35 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân và Nghị quyết số 41/NQ-HDBC-QG của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Câu 120. Thời hạn và việc nộp hồ sơ ứng cử được thực hiện như thế nào? Trả lời. Chậm nhất là ngày 14 tháng 3 năm 2021, 70 ngày trước ngày bầu cử, người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, bao gồm cả người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử, phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử. Việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân, nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện như sau. Người được tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, nộp hai bộ hồ sơ ứng cử tại Hội đồng Bầu cử Quốc gia, qua tổ giúp việc tiểu ban nhân sự của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, địa chỉ Nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Người được cơ quan tổ chức đơn vị ở địa phương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, nộp hai bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban Bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi mình cư trú hoặc công tác thường xuyên. Người ứng cử được cơ quan tổ chức đơn vị, thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân nộp một bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban Bầu cử ở đơn vị hành chính mà mình ứng cử. Ủy ban Bầu cử các cấp có trách nhiệm thông báo công khai về địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương. Trường hợp người ứng cử không tự mình đến nộp hồ sơ ứng cử được thì có thể ủy quyền cho người đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị của người ứng cử đến nộp hồ sơ cho mình. Người đại diện phải có giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó. Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào 17 giờ ngày 14 tháng 3 năm 2021. Riêng thứ Bảy ngày 13 tháng 3 năm 2021 và Chủ nhật ngày 14 tháng 3 năm 2021, Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Ủy ban Bầu cử các cấp cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử. Người được phân công tiếp nhận hồ sơ ứng cử có trách nhiệm nhận, kiểm tra kỹ hồ sơ. Nếu các tài liệu trong hồ sơ đã đầy đủ, ghi đủ thông tin theo đúng yêu cầu trong mẫu và hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, thì điền thông tin vào sổ tiếp nhận và giấy biên nhận. Ký và giao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ ứng cử. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sau.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 22 ngày 23 tháng 4 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Khu vực phía đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Thực hiện thông báo số 01/TB-DLTP ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại khu vực nhà máy nước Túc Duyên để sửa chữa đường dây trung thế. Thời gian ngừng cấp điện từ 5 giờ đến 6 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2021 và từ 9 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2021. Do vậy, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng cấp nước tại các phường Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Trương Vương, Túc Duyên, Quang Vinh, Quang Triều, Tân Long, Thịnh Đán, các xã Sơn Cẩm, Phúc Hà và các khu vực lân cận. Thời gian dự kiến ngừng cấp nước từ 5 giờ đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2021, Chủ nhật. Sau khi nhà máy sản xuất và cấp nước trở lại, thì các quý khách hàng ở một số khu vực có địa hình cao, xa nhà máy sản xuất hoặc các hộ có hệ thống chứa nước đặt ở trên cao có thể sẽ chưa có nước ngay hoặc nước yếu trong ngày tiếp theo. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết cùng chia sẻ, phối hợp với công ty và có kế hoạch sử dụng nước phù hợp trong thời gian trên. Thông tin liên hệ với công ty qua số điện thoại Phòng Kinh doanh 02083859519, số điện thoại đường dây nóng 0888722567, Xí nghiệp Kinh doanh Nước sạch Thái Nguyên 02083851742. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!